Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2004. Hôm nay là ngày cuối khóa tu nhân cái dịp lễ tạ ơn. Có một hôm mấy anh em tôi ngồi chơi với nhau, thì có một thầy nói chuyện. Thầy nói là được ngồi nghe pháp thoại là một hạnh phúc. Và có một thầy cãi lại nói chưa chắc, nói mới hạnh phúc mà nghe là một cực hình. Và thưa, điều này có khi nó cũng đúng. Các vị để ý là tu viện đọc quyển pháp thoại hơi dư. Sáng quý vị đã phải ngồi nghe, rồi trưa quý vị phải ngồi nghe. Và hầu như khóa tu nào cũng rất là nhiều thời pháp thoại. Và cái điều thứ hai tôi chia sẻ thêm là lâu nay tôi cứ nghĩ mình nói chuyện hay lắm. Tới chừng có dịp nghe lại những cái buổi mình pháp thoại với thiền sinh, sao thấy có những vấn đề mình cứ trình bày đi trình bày lại, nói tới nói lui dường như không có gì thay đổi cả. Cho nên rõ ràng là cái điều quý thầy chia sẻ là ngồi nghe là một cực hình ấy, thế mà nó đúng chứ không phải trật. Tất nhiên là tôi được đại chúng ở đây coi như là người lớn tuổi nhất. Và cứ những cái buổi pháp thoại quan trọng thì mình bị đẩy lên. Cho nên phải cố gắng kiếm tất cả những cái chuyện mà mình đã từng đọc, chia sẻ cùng các vị cho vui. Tất nhiên là trong lúc chia sẻ với đại chúng những vấn đề nó rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường, thì đôi khi tôi cũng cài vô một chút đạo lý. Và những vấn đề đạo lý thì thưa đại chúng là có khi nó không có nhiều lắm, nó rất là bé nhỏ. Tại sao bé nhỏ? Cái chủ đề chính mà tôi chia sẻ nhiều năm đi qua và có dịp gặp các vị thì chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi. Đó là mình làm thế nào trong cái cuộc sống đời thường này mình thăm dò vào cái chiều sâu của sự hiện hữu mình, tức là đặt chân được trong cái dòng sống bất sanh bất diệt của chính mình. Và khi mình chạm tay vào được, mình hít thở được, thì tức khắc là cái phẩm chất đời sống được nâng cao, tức khắc là hạnh phúc của mình đã có mặt. Và ví dụ như tôi có cố gắng nói những vấn đề nó gần gũi để cho các vị thiết lập truyền thông giữa gia đình, tạo được cái hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Chẳng qua đó là xây một cái nền tảng căn bản ban đầu. Nhưng mà vấn đề chính, ví dụ như tôi có thể sống 50-70 năm nữa, thì tôi cũng nói một vấn đề rất là bé đó thôi. Tức là làm thế nào mình chạm tay vào cái sự sống đích thực của mình. Và thưa đại chúng, cái sự hiện hữu của mình, nếu mình chấp nhận ngang đây trong cái hình hài sinh diệt này, cái tồn tại cái khoảng thời gian 70 năm, 80 năm này là sinh mạng duy nhất, thế thì đời sống mình rất là nghèo. Đến rồi đi trong cuộc đời này có chừng đã năm thì rất là tội nghiệp. Cho nên cái giáo lý của Đức Bổn Sư truyền đạt cho chúng ta không phải là chỉ xây dựng cái mặt rất là cạn của hạnh phúc đời thường thôi, mà giáo lý này xây dựng cho chúng ta cái niềm tin vững chắc về cái sự sống vô sinh và bất diệt trong tự hữu của mỗi người. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Mà nếu các vị có dịp thăm dò vào các cái văn hệ của Phật giáo như A Hàm của thời Quyên Thủy, như cả một cái thư tịch đồ sộ của Phật giáo phát triển được gọi một cái tên khác là văn học Phật giáo Đại Thừa, hay cả một cái khối lượng kinh sách rất là đồ sộ của truyền thống Thiền Tông, thì cũng chỉ nói một vấn đề này mà thôi. Quanh đi quanh lại, mở rộng, đào sâu và hạ thấp để cho người ta có thể dễ nắm bắt, thì cái trọng tâm chính của vấn đề Đạo Phật truyền đạt chỉ duy nhất một điểm nhỏ đó mà thôi. Đó là theo cái nhìn của tự thân tôi thì tôi thấy như thế. Dĩ nhiên là trong cái cuộc sống đời thường ở cái bình diện cạn nhất mà chúng ta không có thiết định được, không thiết lập được, cái hạnh phúc rất là gần gũi với mình, thì chắc chắn là những cái thâm sâu hơn mình không thể thăm dò được. Mình muốn cái đời sống mình nó vươn cao và tỏa rộng thì cũng giống như những cái loài cây kia. Cái yêu cầu của một cái cây cổ thụ nó muốn vươn lên tới trời xanh thì nó phải mọc rễ rất là sâu vào lòng đất, và nó phải có những cái rễ bò rất là xa để giữ vững cho thân cây. Cũng như thế, mình đi vào cái chiều sâu của đời sống chính mình không có nghĩa là mình quên đi cái cuộc sống đời thường. Mình đi vào đời sống thâm sâu chính mình cũng có nghĩa là ở cái bình diện cạn, ở cái mặt thể hiện thấp là trong cuộc sống đời thường, thì tự nhiên các vị cũng thể hiện được cái hạnh phúc, cái niềm vui. Và hạnh phúc niềm vui đó là cái gì? Nó có mặt tự hữu từ trong trái tim của chúng ta đi ra. Cho nên mình chia sẻ những vấn đề Phật Pháp có thể nắm được ở cái bình diện cạn và cũng có thể nắm được ở cái bình diện sâu. Và hai cái điều này, thưa đại chúng, là nó có cái tính chất nó củng cố cho nhau, nó làm cho vốn liếng của cuộc sống mình phong nhiêu hơn. Và các vị cũng nhớ là trong cái ngày lễ tạ ơn, nếu mình có dịp đọc vào những cái câu chuyện bé nhỏ của trẻ em thôi thì sẽ có những cái câu chuyện rất là cảm động. Nó cũng làm cho tấm lòng mình, tâm hồn mình mở rộng, và nó cũng đem đến hương hoa cho cuộc đời, và nó đem đến cái hạnh phúc cho mình. Ví dụ như tôi đã từng đọc một câu chuyện của những người Mỹ, họ viết cho trẻ em nhân cái ngày lễ tạ ơn. Đó là câu chuyện mua hoa. Có một em bé, em đến cái cửa hàng bán hoa, em mua một bó hoa hồng nhỏ nhỏ thôi, và em không đủ tiền cho nên em năn nỉ cái cô bán hàng là xin bớt cho vài đồng để em đem cái bó hoa về tặng cho mẹ. Người bán hoa nói nếu em không đủ tiền thì em có thể lấy cái loại hoa khác. Thì cái chú bé kia nói dạ không, cháu muốn cái chậu hoa này thôi, cái bó hoa này thôi, nhưng mà phải bán với điều kiện chừng đó tiền thôi, 5 đồng thôi, hơn cháu không có tiền. Cô bán hoa rất là ngạc nhiên đó, thì tại sao em phải mua cái đó, bó hoa này với giá tiền ít như vậy? Thì cháu nói là em muốn tặng hoa này cho mẹ mà không có tiền, nhưng mà nếu cô thương thì cô có thể bán chịu cho cháu hoặc bán thiếu vài đồng. Thì phía sau có một người đàn ông rất là tốt bụng, anh đến anh cầm bó hoa trao cho đứa bé và anh móc tiền anh trả giùm cho đứa bé, và với cái câu chúc lành là chúc em được hạnh phúc khi tặng hoa này cho mẹ. Và khi nó đi rời cửa hàng bán hoa đi về để đem hoa tặng mẹ, thì cái người đàn ông kia cũng lái xe ra, và anh nghĩ rằng nhân cái ngày lễ tạ ơn mình mua gửi về cho mẹ một bó hoa bằng đường bưu điện. Và khi ra tới đường thì thấy đứa bé còn thẫn thơ, còn ôm bó hoa đi bộ theo con đường. Anh mở cửa xe, anh nói cháu ơi lên đây chú chở về cho nhanh. Nhà của cháu ở đâu? Chú bé nói nhà của cháu, mẹ cháu ở bên đồi, chú chở giùm đến đó. Thì khi anh chở tới đồi, anh rất là ngạc nhiên, đây là cái nghĩa trang. Và anh thấy lòng hơi bồi hồi, hơi xe lại. Cho nên anh theo đứa bé. Thì nó ôm chậu hoa, nó đem vô, nó đặt lên mộ của mẹ. Nó mỉm cười, nó nói mẹ à, hôm nay là ngày lễ tạ ơn, con xin tặng mẹ một bó hoa mà mẹ rất là thích. Và nó đi quanh mộ mẹ nó một vòng, sau đó thì nó đi về. Và cái người đàn ông kia, dĩ nhiên là cái chuyện quan trọng không phải ở em bé, mà chuyện quan trọng là ở người đàn ông kia. Anh thấy đứa bé tặng hoa cho mẹ, xong nó lên xe, anh đưa nó về nhà rồi anh lái 500 mao đường dài về thăm mẹ ngay trong đêm đó, mà không phải là gửi bó hoa bằng đường bưu điện để tặng mẹ nữa. Đó là câu chuyện rất là dễ thương. Thưa đại chúng, là có khi mình rất là hững hờ với những cái mình có. Thông thường là như vậy. Mình đợi cho cái gì nó mất, nó tuột khỏi tầm tay của mình mới thấy tiếc nuối. Ví dụ như các vị đã từng có bố mẹ, mình thấy rất là thường trong cuộc đời. Và có khi mình không cảm thấy người bố mình làm cho mình hạnh phúc, hoặc mẹ mình là người mẹ để cho mình trân quý. Nhưng mà đợi đến khi bà mất rồi, mình mới ân hận và mình muốn tìm lại. Thưa thì khó vô cùng để tìm lại một cái người mẹ đã sinh ra mình. Đó là mình nói cái chuyện rất là đời thường, rất là căn bản của cuộc sống. Và nếu đi sâu hơn nữa thì có những cái nó gần với mình vô cùng, mình cũng không trân quý. Ví dụ như hình hài này, đó là cái tự hữu. Và chắc chắn là khoa học còn lâu lắm, vài trăm năm sau họ mới có thể làm một cái bản sao giống như mình thế này, để dành khi có sự cố gì thì họ lấy cái bản sao họ lắp vào. Nhưng mà cái ngày đó vẫn còn là tương lai mù mịt, chứ chưa chắc gì chúng ta có được một cái hình hài để dành để xài đỡ. Duy nhất chỉ có một hình hài này có mặt trên hành tinh này. Nó kỳ diệu vô cùng, và sự sống nó màu nhiệm vô cùng. Ấy thế mà có khi mình có hình hài này, mình coi nó rất là thường, không có gì đáng trân quý cả. Và nếu các vị vỗ lòng tự hỏi thì các vị đối xử với chính mình một cách bội bạc vô cùng từ xưa tới giờ, chứ không phải là mới ngang đây. Từ ngày mình có mặt trên cuộc đời cho tới hôm nay, những cái chuyện lớn mà mình đối xử với mình một cách bội bạc, đó là mình hủy hoại thân tâm không thương tiếc bằng nhiều cái con đường của tiếp thu thức ăn, con đường của chất đầy một khối sầu thương làm cho tâm tư mình đã chìm liệm. Và cái con đường mà chúng ta khó nhận biết, đó là con đường luôn luôn nghĩ rằng có một cái hạnh phúc gì ở phía xa, và không hề nghĩ hạnh phúc là cái gì đơn giản gần gũi trong cuộc sống đời thường, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, trong từng hơi thở của ta. Đó là cái điều rất ư là bội bạc của chính ta. Ta cứ thả lòng đi chơi mênh mông ở phương trời này phương trời nọ. Ta có những cái chương trình sắp đặt cho ngày mai, tháng tới và năm tới, mà ta chưa hề dừng lại ngay nơi thân tâm này để thưởng lãm một ngụm nước mát để thưởng lãm cái nhìn của ta đối với bông hoa, và để nhìn mặt người thân của mình đang hiện hữu. Đó là những điều mà con người rất ư là bội bạc với chính mình. Trong khi cái điều gần gũi nhất mà ta có thể dùng cái lăng kính đời thường thôi mà nhìn, thưa đại chúng, là không hề có một sự sống nào hiện diện mà đơn giản cả. Một cái cây cỏ bên đường nó có mặt là cả một sự mầu nhiệm. Khoa học hãy còn lâu lắm mới có thể làm được một chiếc lá xanh. Chiếc lá xanh họ có thể làm được bằng lá trích, mà chiếc lá xanh như những chiếc lá phe phẩy trước gió của cây cối thì khoa học không thể làm được. Cái khả năng của một chiếc lá kia nó lớn như một cái nhà máy lọc thoáng khí. Nó hút thoáng khí vào, trả dưỡng khí lại cho con người. Cái điều kỳ diệu này nó làm dễ dàng và không có nhà khoa học nào làm được. Tự thân chúng ta cũng thế. Thưa, cái việc gần nhất là các vị có một cái răng giả thì các vị thấy là nó không bao giờ bằng cái răng thiệt. Ví dụ như răng mình chế xấu, mình nhổ nó mình bỏ, rồi mình làm cái răng đẹp hơn, các vị sẽ thấy nó rất là khó chịu cho cái hàm răng của mình, chứ không phải là cái chuyện gì mà đẹp dễ thương cả. Huống nữa là từng bộ phận của cơ thể không hề có một cái gì để thay đổi được. Cái kỳ diệu của một tế bào cơ thể ta thôi là đã thách thức con người còn lâu lắm mới có thể làm được một cái tế bào của cơ thể. Đừng nói chi những cái bộ phận khác nữa. Ấy thế mà mình quên. Thưa, mình quên cái điều kỳ diệu của thân tâm này. Và thưa đại chúng, là trong giáo lý đạo Phật dạy cái điều gần gũi là mình quán chiếu về tự thân. Ở mức độ cạn nhất là mình nhìn ra được tự thân mình. Nó là cái sự hợp thành của nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố. Và nhìn ra được điều này thì điều thứ nhất, từ trong thân thâm tâm của mình thể hiện được cái niềm tri ân rất là sâu sắc với cỏ cây đất đá sơn hà đại địa và với mọi người chung quanh. Mình sẽ thấy mình và cây cối nó cùng một nguồn sống. Mình sẽ thấy những người mà mình thù ghét kia là những người bạn đã giúp đỡ cho cuộc sống của chính mình. Và thưa, trong truyền thống của Phật giáo, vào mỗi nửa tháng có một cái lễ thù ân. Thù ân tức là lễ tạ ơn. Và trong cái dịp lễ tạ ơn này thì chư Tăng thường thường phải lại tới 24 lại vào mỗi khuya. Không biết ở đây đã có những vị đã từng lễ thù ân, đã biết cái lễ thù ân của cô Phật giáo truyền thống không? Thưa đại chúng, là Phật giáo truyền thống có 24 lại. Tôi viết ở đây khoảng 4 lại. 3 lại này là 3 lại cuối. Lại này là lại đầu. Thưa, đầu tiên thì quý thầy sướng cái câu là thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Đầu tiên là đại vị đệ tử chúng đảng đại vị, thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, nhất tâm kính lễ thập phương thường trú tam bảo. Đệ tử chúng đảng đại vị, sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, chí tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Tức là chúng con xin thay thế cho cái ân lớn của trời che đất chở đã nuôi dưỡng hình hài này, và xin thay thế cho mặt trời, mặt trăng, sao và những dãy ngân hà, đảnh lễ các bậc giác ngộ trong mười phương. Và hai câu này là chúng con xin thay thế cho các bậc thầy lớn đã dạy dỗ cho chúng con nên người, thay thế cho bố mẹ con nhiều đời nhiều kiếp, xin chính chí thành đảnh lễ các vị, các bậc giác ngộ trong mười phương. Và cái câu này là chúng con xin thay thế cho những đàn na thí chủ đã cúng dường gạo, cơm, y phục, thuốc thang, giường nằm và tất cả mọi người trong xã hội, kính lễ các vị giác ngộ trong mười phương. Và cái câu cuối cùng là chúng con xin thay thế cho những chúng sinh đang bị thiêu đốt trong ba cõi sáu đường, rất là khổ não, không có điều kiện đảnh lễ Tam Bảo. Con xin thay cho những người đó, những chúng sinh đó đảnh lễ mười phương các vị giác ngộ. Chúng ta đi thử vào một câu, các vị thấy cái hay của nó và cái niềm tri ân của những người tu đối với không phải là đất đai, cây cỏ, con người, thầy, bạn, mẹ cha, mà cái niềm tri ân, cái tấm lòng thương mến đối với những người chưa từng quen biết, rất là xa lạ và đang thiếu cái điều kiện tu học, thay cho những người đó đảnh lễ Tam Bảo. Mình nghe tam đồ và lục đạo, hai cái từ này rất là quen, nó là cái từ đầu khẩu, nó là cái từ rất là quen thuộc trong đạo Phật. Và thông thường thì Phật giáo giải thích lục đạo tức là sáu đường chúng sinh: cõi trời, cõi người, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Ba đường nó là nói gọn lại của sáu nẻo luân hồi. Mình cứ ngỡ là những điều này nó không dính dáng gì với mình và không phải là những con người cùng sinh sống đồng thời với mình. Thưa đại chúng, là tam đồ và lục đạo này nó có mặt trong cõi nhân gian này. Tam đồ lục đạo tức là sáu đường chúng sinh không phải chỉ cho những loài thú cầm hay là những loài ngạ quỷ trong cõi giới vô hình, mà nói đến cái tâm trạng của con người cùng sống trên hành tinh này. Chúng ta đều biết là cùng mang một hình hài như nhau, nhưng mà có những tâm thức nó hiền thiện như người của cõi trời, có những tâm thức nó bình thường, có ác và thiện chen nhau như người nhân gian chúng ta. Và cũng có những con người cái trạng thái tâm thức của họ nó đóng kín, không có ánh sáng lọt vào, gọi đó là cái trạng thái tâm thức của địa ngục, rất là tối tăm. Có những cái trạng thái tâm thức con người trong cuộc sống của mình, họ khát thèm vô độ, không bao giờ dừng. Dù họ giàu có, dù họ đầy đủ, nhưng mà cái sự thèm khát họ vẫn còn và lớn vô cùng, cho nên ta gọi đó là cái tâm thức của loài quỷ đói. Và cũng có những con người mà đời sống tâm thức của họ nó còn thấp ngang với chừng mức của loài động vật thôi. Ngoài cái ăn, cái giải quyết no của cơ thể và cái giải quyết để truyền giống, nó không còn gì khác hơn nữa. Cho nên những cái trạng thái tâm thức, những cấp độ đó, nó ngang với cái trình độ của loài động vật bình thường. Cho nên mình đừng nghĩ là trong cuộc sống của con người bây giờ, giữa con người với chúng ta, mà nó giống nhau về hình thức và nội dung như nhau đâu. Nó có những cái sai lệch vô cùng. Và trong những cái trường hợp sai lệch tâm thức như thế này, Có khi mình cố tình mình đem ánh sáng giác ngộ, đem cái tuệ giác đến tặng cho họ, họ quay lưng, họ chối từ. Vì thế cho nên cái điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được trong cuộc sống này, đó là có những điều kiện sống như mình, nhưng mà họ ít phước vô cùng, cho nên không có cái cơ hội để nâng cái đời sống lên cao. Và đối với cái lễ thù ân của đạo Phật, có nghĩa là thương những người đó, quán chiếu những cái tình trạng đó, và làm thế nào tạo được cái điều kiện tốt lành để giúp cho những người đó có thể mở được tâm thức, đón nhận được ánh sáng giác ngộ. Đó là cái mức độ cạn nhất. Thưa, điều kế tiếp nữa, chúng ta biết một điều là trong cái hoàn cảnh sống trên mặt hành tinh này, có những quốc gia, có những cái vùng văn hóa, đời sống con người nó thấp vô cùng. Cái điều kiện sống về vật chất nó thấp, và nó có rất là nhiều cái áp bức của xã hội đặt lên, đè nặng lên họ. Không có được một cái không khí tự do để ăn, để nói, để thở, để làm cái sinh hoạt căn bản của một con người, không có. Tức là những cái cơ chế chính trị của nhiều quốc gia trên hành tinh này vẫn còn đóng kín. Và nếu mình sống trong những cái điều kiện đó thì đời sống của mình giống như là những người bị án tù treo. Ví dụ như trong một cơ chế chính trị không rộng, không thoáng, thì tất cả người dân đều là những kẻ bị án tù, vì chính quyền có thể bỏ tù bất cứ giờ nào, bất cứ con người nào trong quốc gia họ. Đó là những người họ có quyền quý nhất của một đất nước mà. Cho nên rõ ràng là cùng là thân phận con người, nhưng mà tùy cái điều kiện sống của từng quốc gia, từng vùng văn hóa, nó có những cái hạn chế là như vậy. Mình ở trong cái vùng ánh sáng, mình nhìn lại những cái vùng bóng tối, mình thấy mình thương. Nhưng mà nếu ta sinh phải những cái vùng bóng tối như thế, thì chắc chắn là ta cũng an phận cuộc đời mình trong cái điều kiện như vậy mà thôi. Mình chưa từng biết ánh sáng là gì, chưa từng thấy màu sắc là gì, cho nên mình vẫn thấy hạnh phúc. Có phải vậy không? Đó là mình nói đến những cái vùng văn hóa khác nhau, cơ chế chính trị khác nhau. Thứ nữa là thưa đại chúng, là mình xin nhầm những cái vùng văn hóa mà tôn giáo trấn ngự. Có những tôn giáo giúp cho mình mở sáng được con đường đời sống tâm linh, và có những tôn giáo đóng cánh cửa lại. Và trong cái điều kiện vậy thì ta không thể nào vươn lên được. Lòng mình nó đi về một hướng, và nếu dùng một hình ảnh để dễ cảm nhận thì giống như là ta là một loài ngựa được bịt hai con mắt hai bên, ta chỉ thấy phía trước mà thôi. Do vậy, cùng là con người trên mặt hành tinh này, nhưng mà cái điều kiện sống tuy có giống nhau, thở khí trời như nhau, ăn thức ăn để nuôi cơ thể tồn tại như nhau, nhưng mà rất khác biệt về phẩm chất của đời sống. May mắn ta sinh vào những cái vùng đất hít thở được không khí tự do, đó là một điều tuyệt vời nhất mà ta không thể tìm nó ra được. Cái tuyệt vời thứ hai là trong cái không khí tự do, chúng ta có quyền tìm cho mình một cái con đường thích hợp về đời sống tâm linh. Có thể quay lưng lại với truyền thống tâm linh này, có thể hướng đến truyền thống tâm linh kia, mà không hề bị ai giết chóc, bỏ tù, hoặc là làm cái gì thương tổn ta cả. Đó là điều tuyệt vời thứ hai mà chúng ta khó gặp vô cùng trong cái điều kiện sống của mỗi hình hài trên cuộc đời này. Ví thử mà các vị sinh ở vùng đất khác, nào chiến tranh, nào hoạn họa, nào bệnh tật, nào đói nghèo, nào thất học. Thưa đại chúng, là cái điều kiện cầu học của mình, cái điều kiện nuôi dưỡng tri thức của mình không có, và cái điều kiện nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình cũng không có. Rất là khốn đốn. Dù cái bản chất tìm tòi, ham học hỏi, ham tu của mình có mặt đi nữa, cũng bằng thừa mà thôi. Cho nên các vị lưu ý là để có được một cái hình hài bình thường cực khó. Để có được một cái hoàn cảnh tốt lành để chúng ta tu học cực kỳ khó. Thế mà có khi mình cảm thấy đời sống của mình vô vị làm sao, ngày và ngày đi qua. Còn đang cái tuổi làm việc, mỗi ngày sáng đi chiều về, và mỗi một tuần làm 5 ngày, nghỉ 2 ngày là hạnh phúc. Mà đến một cái tuổi về hưu rồi, mình cảm thấy cả một tuần lễ đi ngang qua rất là buồn chán, không có việc gì để làm. Thế thì thưa mình chưa biết nhìn lại cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh của mình và cái thân tâm này để quý tiếc từng hơi thở của cuộc đời. Do vậy, lâu lâu các vị nên dừng lại quán chiếu để thấy mình được hình hài này hạnh phúc vô cùng, được đứng trên cái mảnh đất này hạnh phúc vô cùng, được thở khí trời hạnh phúc vô cùng. Năm tôi 14 tuổi, tôi đi theo bố tôi đi cày ruộng trong vùng sâu á, vùng đó bất an ninh vô cùng. Và thường thường đời sống của những người dân Việt Nam vào thời buổi chiến tranh rất là cực. Ra thành phố thì đâu thể làm ăn được. Cuộc đời của những người dân họ sinh ra, họ gắn liền với mảnh đất, cho nên không thể rời cái quê hương bất an, tìm cái chỗ an bình. Do vậy phải trụ lại trên quê hương, và muốn có được miếng cơm ăn phải đi vào những cái vùng rất là sâu, cái nơi mà người ta quanh kích rất là tự do, gặp bóng người là có quyền bắn bỏ. Và tôi cùng với bố và cả một làng, nhiều bác nông dân cùng đi vô vùng đó để cài và kiếm cái sống trong cái chết và đối diện với tử thần. May thì ít, rủi thì nhiều. Cho nên một hôm có một đoàn phi cơ trực thăng mới vậy, nó bắt đầu một cái cuộc oanh kích những người dân kia. Các vị cũng biết là cái nỗi hãi hùng vô cùng đối với những người dân khi thấy phi cơ bay lên trời. Và họ lùa bò dắt trâu, quẩy một ít đồ phụ tùng, cùng đi xuống một cái đồn lính ở phương xa xa để có thể tránh được cái tình trạng khủng hoảng. Nhưng mà trên con đường đi vậy thì phi cơ họ đâu có biết dưới đó là dân cài hay là những anh cộng sản, cho nên tha hồ oanh kích. Và các vị thử tưởng tượng trong một buổi chiều mặt trời nghiêng nghiêng bóng như thế này, tôi nhìn thấy đạn bắn nó đỏ cả trời hết. Khoảng chừng 15 chiếc phi cơ nó bắn, mà nó bay rất là thấp, tại vì đồng trống mà. Cho nên mình tưởng chừng như là lúa họ giải, sủi sủi đầy đất hết. Và đạn lớn, đạn nhỏ rất là khủng khiếp. Và sao may mắn, có lẽ tôi còn nhỏ quá cho nên nó lọt kẻ đạn không trúng. Tôi chạy tới, tôi trốn được trong một cái hào nước và đắp rơm đắp rác lên người để trốn. Rồi qua cơn oanh kích kinh hồn đó khoảng 3 tiếng đồng hồ, nằm ở dưới cái lằn mưa đạn như vậy. Sau đó khi tàn cuộc rồi máy bay đi về hết, tôi thấy bóng người từ bên trong họ ra, họ tiếp cứu những nạn nhân. Tôi mới đứng dậy. Đầu tiên, cái việc làm đầu tiên là tôi cởi áo ra, tôi rờ thử trong người. Mình không tin là hình hài này còn nguyên vẹn, chắc nó cũng lủng 5-10 lỗ là ít. Không thể tin được là mình sống. Và tới chuyện sờ vào người từ trên đến dưới, thấy còn nguyên, không bị lủng lỗ đạn nào, mới tin chắc là mình còn sống. Và thưa Sau đó tôi đi một vòng vậy, lúc mặt trời gần lặn thì tôi thấy ngổ ngang, bò chết, người chết. Và ông cụ thân sinh tôi cũng chết trong dịp này. Thưa đại chúng là lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Nhưng mà cái điều đầu tiên khi tôi đứng dậy và rờ hình hài mình không bị lủng một lỗ nào, tôi nghĩ là mạng sống cực kỳ quý. Không có cái gì trên đời này quý bằng cái hình hài, cái sinh mạng này cả. Các vị có một lần nào đó, một cơ hội nào đó, các vị giáp mặt với tử thần, các vị mới thấy là sự sống quý vô cùng. Hơi thở vào, hơi thở ra cực kỳ quý. Và cái điều này thì tôi nghĩ là các em còn trẻ ở trên đất nước này, họ nghe kể về chiến tranh, nghe kể về cái nỗi khổ của những người thiếu ăn, thiếu mặc trên cái quê hương khó nghèo kia, họ cảm thấy nó xa vời vợi như chuyện cổ tích. Họ chưa từng có một cái nỗi hãi hùng khi thấy một chiếc phi cơ bay ngang qua. Họ chưa từng có một cái hãi hùng khi nghe cái tiếng nổ đại bác rầm rì phía trước mặt. Và các vị thử tưởng tượng là đối diện với cái chết của bao người, tự thân mình đã còn sống trong một đường tơ kẻ tóc, thì các vị thử nghĩ là còn có một cái ý niệm gì để nghĩ bất cứ một cái điều gì để ham thích nữa không ạ? Thưa chắc không. Cái ham thích tuyệt vời nhất của con người lúc bấy giờ là giữ được sinh mạng thôi. Hơi thở vào, hơi thở ra là cực kỳ quý rồi, không có cái gì quý hơn nữa cả. Và thưa điều này, trong tự thân của chúng ta, nếu các vị đã từng chiêm nghiệm thử cuộc đời mình, đã có những lúc mình tiếp xúc với cái nỗi chết như thế, ai không có những lần chứng kiến bằng hữu người thân ra đi? Ai không có những lần có những cái cơn bệnh đến với thân tâm này? Thưa, nhưng mà mình quên. Nếu có một cái phút giây nào hồi phục lại, các vị nhìn lại mình, các vị thấy một điều là, thưa đại chúng, mình không khéo hành xử, không khéo sống trong cuộc đời này, thì sẽ có lúc mình đối diện trước cái chết. Mình hoảng sợ là một, mình tiếc nuối cái cuộc sống của mình đã đi ngang qua một cách vô vị. Và chừng đó thưa đại chúng muộn màng lắm, ta không thể làm gì được. Khi chạm mặt với tử thần, ta không thể làm gì được, không thể năn nỉ để có thể thở dài hơi thở nữa, không thể làm gì để duy trì sinh mạng được khi tử thần gõ cửa. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nhắc đại chúng ở đây là thế này: có những cái điều kiện sống thiếu thốn và tội nghiệp vô cùng mà người ta cố vươn dậy. Có những điều kiện sống đủ đầy như chúng ta mà chúng ta bỏ quên. Cho nên lâu lâu mình hãy nhìn lại hình hài này, nhìn lại đời sống của chính mình, để thấy mình đã xử sự thế nào đối với thân tâm này. Để điều thứ nhất là để tội nghiệp mình, điều thứ hai để vực mình đứng dậy, đừng thả trôi cuộc đời trong vô vị và lãng quên. Tuy nhiên tôi có một cái kinh nghiệm rất là dài chia sẻ với các vị, tức là tôi phát tâm đi tu rất là mạnh, rất là mãnh liệt. Tôi nghĩ là cuộc đời tôi chạm mặt với tử thần, và tôi chứng kiến bố tôi mất, tôi chứng kiến nhiều người bằng hữu ra đi, nhìn hơi thở họ đứt nối, mình đứng bên giường bệnh mình thương vô cùng mà không thể tặng cho họ một hơi thở. Thế mà tôi tu cũng rất là dở, tôi quên tu nhiều hơn tôi nhớ. Đó là tôi xin chia sẻ rất là thật thà về bản thân mình. Tôi đã có điều kiện học với những vị thầy giỏi, biết thế nào là sống chánh niệm, biết thế nào là mạng sống ngắn trong một hơi thở. Ấy thế mà bản thân tôi thì tôi quên nhiều hơn tôi nhớ. Tôi cũng thả cuộc đời mình bồng bềnh đi chơi mà không hề thực tập một cách nghiêm túc. Cái này mình thành thật khai báo đi cho chắc ăn. Chứ thôi quý vị tưởng là mình tu giỏi, thưa không. Và đó là riêng trường hợp bản thân của chính mình, nghĩa là mình đã từng khổ lụy, đã từng giáp mặt với cái chết, và giữ được hình hài này thì mình nghĩ là chắc chắn là cái con đường tu ngang nơi đây. Cho tới cuối cuộc đời là hơi thở vào, hơi thở ra là tu, chứ không có chuyện tu một ngày hay một tháng. Mà cái tu phải tính từng hơi thở. Ấy thế mà hơi thở mình cứ quên. Mình cứ cái chuyện nọ, chuyện kia, chuyện lo lắng, chuyện buồn phiền, chuyện bất an, chuyện sầu khổ vân vân, nó vẫn trấn ngự trong tâm thức mình. Đó là điều thực tế của đời sống riêng bản thân tôi. Và từ bản thân của chính mình, rồi có khi mình nhìn lại, có khi mình nhìn bao người chung quanh, mình thấy âu cũng là chuyện thường. Tu cho vui chút xíu thôi, rồi đâu vào đấy. Lâu lâu có một cái cơ hội mình chạm mặt với bệnh hoạn, với tử thần, nhìn bè bạn ra đi thì mình hơi giật mình, cảm nhận được nỗi vô thường, ham tu được chút xíu. Vài ba ngày sau cái mình quên mất tiêu. Đó là chuyện rất là bình thường của tâm thức chúng ta. Không biết có đúng không mà thấy chị cười có vẻ hoan hỷ vậy. Thưa đại chúng, cái điều thứ hai tôi chia sẻ các vị là ngoài cái niệm tri ân của ta đối với bao nhiêu cái điều kiện làm ra hình hài này, như biết ơn người đã sinh ra hình hài này, biết ơn các bậc thầy đã khai mở cái dòng tuệ giác để cho ta tu, biết ơn cái truyền thống tâm linh, biết ơn những con người đã đẩy được cái nền văn minh của hành tinh này lên đến tầng cao thế này để đời sống vật chất chúng ta tiện dụng, thì cái điều quan trọng nhất tôi nghĩ là mình nên biết ơn chính mình đã. Và khi các vị quay về, các vị biết ơn hình hài này trước, thì từ đó các vị sẽ có cái nhìn thâm sâu và biết ơn được mọi thứ. Cho nên vấn đề quan trọng là khi nhìn sự sống mình còn có mặt, mình hãy tri ân mình trước. Thưa điều thứ nhất, khi các vị nhận diện được cái sự sống này đã quý, không có một cái gì đổi được cả. Ví dụ như có vàng kho, có trương mục trong ngân hàng đồ sộ, mà khi hơi thở đứt nối thì các vị không thể đem toàn bộ cái trương mục ngân hàng mình mua được mạng sống này. Các vị có năm thê bảy thiếp, cái cơn bệnh đến với hình hài này các vị cũng không thể đem thê thiếp của mình để đổi, để giữ cái mạng sống này được. Nghĩa là vật chất không đổi được sinh mạng. Và cho những người thân của mình, nhiều người có thể hy sinh cho mình, nhưng mà thưa chắc chắn là không ai có thể đổi giùm để giữ được cái sinh mạng này cả. Cái chết nó không phải đến từ bên ngoài, cho nên không ai thay thế được ta. Cái chết nó đến từ bên trong của hình hài này. Cho nên điều thứ nhất là tri ân sự hiện hữu của chính mình, có nghĩa là hãy nhìn mình là một củ quý. Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta nhìn mình rồi nhìn người ta thấy mình không phải quý, thấy người kia dễ thương hơn, đẹp hơn, thông minh hơn, còn mình sao không dễ thương, không đẹp, không thông minh. Rồi có khi mình chán mình, xin thưa đại chúng là mang cái hình hài này, dù ta là gì, vẫn là một củ quý, vẫn là một kho báu vô giá, không có bất cứ một cái gì bì được cả. Có một lần tôi nói với mẹ tôi, tôi nói nếu mà hồi xưa con có mặt thì con nó nói ông bố đừng có cưới bà. Bà cười ngất và nói hồi đó ông ở đâu, ông nói bố ông đừng cưới tôi vậy. Dĩ nhiên là mình thua. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói bà già tôi là tôi nói nếu mà bố tôi cưới một cái bà nào đẹp hơn bà, chắc chắn là tôi dễ coi hơn. Chứ còn cưới bà xấu quá cho nên sinh ra tôi nó xấu như thế này. Bà cười ngất và nói thôi đi thầy, mai là ổng cưới tôi, chứ mà cưới cái bà nào khác nó giống ổng thì ông còn xấu hơn nữa. Thưa đại chúng, có khi mình nhìn hình hài mình không có hài lòng. Mình thấy sao nó thế này, sao nó thế kia, sao nó thế nọ. Và thông thường mình cứ nhìn người kia mình mơ ước, mà không nhìn thấy tự thân hình hài này là một củ quý. Và khi có cái tâm trạng đó trong tự tâm ta, thì ta sẽ nhìn mọi cái bên ngoài cùng một cách thế như vậy. Cái gì là của mình đều không quý cả. Này người thân cũng không bằng người kia. Rồi những đứa con mình mang nặng để đau, mình cũng thấy nó không bằng con của người ta. Và luôn luôn tâm thức của mình nó có một cái chối bỏ chính mình, chối bỏ những cái mình có. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là chúng ta đi xa hơn, chúng ta thấy là hạnh phúc là cái gì nó xa tầm tay chúng ta là như thế. Và có khi một đời sống của mình có mặt 70 năm, nhiều hơn nữa, mình cũng cứ rượt đuổi cái phía trước mà thôi. Luôn luôn mơ ước những cái gì ngoài tầm tay mình mà chưa hề thấy cái của mình có là của quý. Cho nên để làm được một cái điều kỳ diệu là mời hạnh phúc nó có mặt trong ta, mời cái niềm tri ân nó có mặt trong ta, ta hãy dừng lại trên thân tâm này, chấp nhận nó là của chính mình và coi nó là một kho quý, một của báo trước nhất, thì mình mới có thể thiết lập được tất cả những cái hạnh phúc sắp hàng đi phía sau. Thưa đại chúng, là mình tri ân ở mức cạn sự hiện hữu của chính mình, tức là tri ân cái hình hài này. Đây là cái điều kiện tuyệt vời nhất. Ta muốn vươn lên đến một cái tầng cao, ta phải đặt cái nền tảng rất là căn bản trong thân tâm này trước. Mình muốn cái hạnh phúc tuyệt vời thì hạnh phúc tuyệt vời này nó phải bắt nguồn từ mặt hành tinh này, chứ không thể rời mặt hành tinh mà có. Cũng giống như thế, từ thân tâm này khéo thiết lập, khéo sử dụng, thì các vị có thể vươn đến được những cái chân trời mênh mông hơn. Ví dụ như thiên quốc, ví dụ như niết bàn. Thưa, nếu không có hình hài này, không có cái sinh mạng tử sinh trong mấy chục năm này, thì không thể tìm được, vươn tới được thiên quốc và niết bàn của tự tâm. Các vị thiên, họ tuy phước lớn hơn ta nhưng họ vẫn là những người vô phước. Tại vì họ không có một cái hình hài sinh tử như chúng ta. Và đời sống của họ do phước nhiều quá, cho nên họ cứ rủi rong trong những cuộc chơi và chưa hề chứng nghiệm được vô thường. Và họ không có điều kiện học đạo. Các vị quỷ thần không có hình hài, họ cũng ít phước hơn mình. Họ không có hình hài năm uẩn này, cho nên họ không có cái điều kiện để quán sát, để tu tập, để làm cho đời sống tâm linh họ vươn lên cao. Cho nên cái điều đầu tiên thiết định được tri ân cái sự hiện hữu chính mình là mình nhận diện được cái thân ngũ uẩn này là một củ quý trước. Và sau đó thì chúng ta đi vào cái chiều sâu hơn là tri ân, tri ân cái dòng chảy tuệ giác đã có mặt trên hành tinh này, đã có mặt trong những cái truyền thống tâm linh, để chúng ta có thể thừa hưởng và nếm được cái hương vị của pháp. Thưa, trong truyền thống của Phật giáo nó có nhiều chuyện rất là ngược. Tôi kể cho các vị nghe trong thiền sử hai câu chuyện rất là ngược. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện tri ân của ngài Lâm Tế. Chúng ta biết Lâm Tế là tổ Thiền Tông nổi bật của Trung Hoa, và cái dòng chảy của ông tới bây giờ vẫn còn. Và lần đầu tiên ông đến tham vấn một vị thầy là ngài Hoàng Bá. Ông lễ mễ lên đảnh lễ thầy: xin thầy dạy cho con cái pháp yếu để tu tập. Và thông thường trong nhà thiền có cái ngôn ngữ là xin thầy dạy cho con cái yếu chỉ quan trọng của tổ Đạt Ma đã mang qua Ấn Độ là yếu chỉ gì? Tức là cái tinh hoa của giáo lý thiền, cái tinh hoa của giáo lý nhà Phật mang từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạt cho người Trung Hoa là cái điều gì, xin thầy dạy cho con biết. Tổ Hoàng Bá bước xuống tòa đè ông xuống nện cho một trận. Và rồi ông xuống ông rất là đau lòng, tại vì mình hỏi rất là phải phép mà thầy không dạy tiếng nào mà đè mình xuống đánh cho một hào, thế thì rất là buồn lòng, cho nên không biết phải xử sự cách nào. Và trong đại chúng, trong hội chúng bây giờ thì có một thầy là Trần Tôn Túc. Ông cứ khuyến khích, ông nói ông lên hỏi hòa thượng lần thứ nhất mà không hiểu được ý chỉ thì hãy lên lần thứ hai. Và ngài Lâm Tế cũng dễ thương, cái tấm lòng cầu học rất là lớn, cho nên lần thứ hai cũng lên hỏi thầy. Và hỏi chưa xong câu hỏi là ông đè xuống đánh cho một trận thứ hai. Và ông này rất là buồn chứ không phải bất mãn, thấy mình nghiệp chướng rất là nặng. Hỏi thầy, thầy đánh là dạy nhưng không biết ông dạy cái gì, mình không thể hiểu được. Cho nên sửa soạn khăn gói ra đi. Và lần thứ ba vị thầy kia khuyến khích là thôi hãy hỏi một lần nữa đi, hãy đi. Thì lồm còm mang y mang áo lên đảnh lễ nghiêm túc hỏi một lần thứ ba, cũng bị đè xuống nền như một trận nữa. Và đặc biệt trong nhà thiền thì cái lễ thầy trò, cái tình thầy trò rất là nặng. Thầy làm bất cứ chuyện gì, tên đệ tử không có lòng oán hận là một, không dám cãi lại là hai. Và ngài Lâm Tế đặc biệt là ngài rất là khôi ngô, to lớn người, mà ngài Hoàng Bá thì không phải là người to lớn lắm. Ví như học trò bây giờ thì nó thụi lại, nó đâu có tha, thầy thì bé nhỏ. Nhưng ngài Lâm Tế thì vẫn để yên cho thầy đánh. Sau đó thì thôi chịu, cuốn gói đi thôi, thu gom y áo vô đãi sửa soạn quẩy đi. Thì cũng cái ngài Trần Tôn Túc, tức là cái vị trưởng chúng ở trong chùa, cũng lò mò lên, cũng nói nè, trước khi đi lên hòa thượng lại rồi mới được đi. Và khi nói ngài Lâm Tế như thế xong thì ổng lên ngài Hoàng Bá, ông nói cái tên nó rất là được, hòa thượng khéo dạy thì nó sẽ trở thành một bậc tăng tài lỗi lạc. Hoàng Bá nói ta biết. Và tới chừng Lâm Tế đi lên đảnh lễ, thưa thầy con không đủ duyên ở đây, Phật Pháp ngài dạy con không có thể hội được, cho nên con xin đi. Hoàng Bá hỏi cho ông đi đâu vậy? Lâm Tế nói dạ thưa con qua một vị sư huynh bên kia. Ông nói đừng đi chỗ khác, hãy tới cái chỗ của thiền sư Đại Ngu, tới đó học ở đó đi. Thì ngài Lâm Tế vẫn nghe lời. Đối với vị thầy hành xử rất là lỗ mãng như thế mà ngài vẫn nghe lời, biểu đi chỗ đó là đi chỗ đó. Tới ngài Đại Ngu, ngài Đại Ngu hỏi chứ ông từ đâu tới? Lâm Tế nói tôi từ hội Hoàng Bá đến. Đại Ngu hỏi Hoàng Bá dạy ông cái gì vậy? Lâm Tế nói ngài không dạy gì hết. Tôi lên tôi nói thưa thầy, cái yếu chỉ quan trọng của Phật Pháp là gì mà Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Quốc cực nhọc truyền đạo vậy? Ông vừa nghe xong cái ông đè con xuống ông đánh à. Ba lần hỏi ba lần đánh, tan nát đít hết trơn mà không có ngộ được cái gì cả. Và ngài Đại Ngu ngài nói một câu thôi, ngài nói Hoàng Bá thương ngươi như mẹ thương con, tức là như bà nội thương cháu, nó cao hơn từng mẹ thương con nữa. Hoàng Bá thương ông như bà nội thương đứa cháu, thế mà ông không biết, ông còn hỏi, ông còn nói là lỗi không lỗi nữa ư? Và ngay nơi đó thì ngài Lâm Tế ngộ đạo, ngài nhận ra cái yếu chỉ rất là quan trọng của Tổ Hoàng Bá đã gợi gắm, đã truyền đạt cho mình. Cái câu đầu tiên ông nói là ồ, hóa ra Phật Pháp của Hoàng Bá có chút xíu đâu có gì quan trọng đâu. Thì ngài Đại Ngu nghe câu nói đó và nhìn thấy cái da mặt rạng ngời, đôi mắt rất là sáng rực của Lâm Tế, thì Đại Ngu biết là cái tên này đã hội được ý Tổ, để hiểu được cái ý của Tổ muốn truyền đạt. Đại Ngu nói: ngươi hội được điều gì mà nói vậy? Lâm Tế nói: ta không hội được điều gì hết, ta mới biết bây giờ là Hoằng Bá Tâm Lão Bà thôi. Và ngay lúc mà Ngài Đại Ngu hỏi ông hội được điều gì thì Hoằng Bá vung tay nện cho một cái, thoi cho một cái, Đại Ngu ngã sấp. Thì Đại Ngu bật dậy nói: thầy ngươi là Hoằng Bá, không có dính gì tới ta, đừng có đánh ta. Và Ngài Lâm Tế trở về hội Hoằng Bá. Thì cái điều đầu tiên Hoằng Bá nói: cái tên này đi tới đi lui như vậy, biết đời nào mà xong được cái việc sinh tử đại sự. Tôi kể câu chuyện này xong, tôi giải thích để cho các vị thấy câu chuyện rất là hay. Tức là anh cứ đi tới đi lui nhiều lần như thế này thì cái việc sống chết của tự thân anh biết đời nào giải quyết được. Tu là để giải quyết cho chuyện sống chết của chính mình. Và cứ đi tới đi lui thế thì biết đời nào làm cho xong việc tu. Hoằng Bá nói một câu, Lâm Tế trả lời nói: tại vì cái lòng thương của ông như bà nội tôi cho nên tôi về đây đó. Rồi Hoằng Bá nói: ai nói cho ngươi biết điều đó? Lâm Tế nói là: Đại Ngu nói cho tôi biết. Hoằng Bá nói: cái tên nó lẻo mép, nhiều chuyện, đợi ta gặp ta cho nó một trận. Tức là đợi gặp đánh một trận. Hoằng Bá nói: khỏi cần đợi, ngay đây có liền thôi. Tức thì co tay thoi cái vị thầy đã khai ngộ cho mình ba thoi té sắp. Hoằng Bá bật dậy kêu: thị giả, thị giả, đỡ ta dậy. Mình nghĩ chắc ông cũng già lắm, cho nên bị đánh mấy thoi mà bò lên không nổi, cho nên chắc cũng già rồi. Thị giả tới nó: thưa hòa thượng, là cái tên này nó khùng rồi, hòa thượng đâu thể nuôi nó, đuổi đi. Thì ngài Hoằng Bá, ngài lại vung roi, ngài đánh thị giả, nói: ngươi đừng có nói xàm. Và thế là từ đó Lâm Tế trở thành cao đồ, tức là đồ đệ giỏi và tuyệt vời nhất của ngài Hoằng Bá. Và rồi từ cái dòng chảy của ngài Lâm Tế trải dài xuống ba đời sau thì đẻ ra một thiền sư gọi là ngài Trạm Đường. Ngài Trạm Đường khi ngộ đạo với tổ Huệ Nam, và tới ngày Huệ Nam mất rồi thì cứ vài ba hôm ông kêu: thị giả, đem hòa thượng ra đây cho ta. Thị giả rất là biết ý, cho nên khi nghe nói như thế thì lật đật bưng cái di ảnh của hòa thượng Huệ Nam ra cho ông. Ông để hình thầy phía trước, ông nhìn, ông trầm tư rồi nước mắt chảy đầm đìa vậy. Ông nói: nếu không có cái gã hòa thượng già này thì ta đâu có được như thế này. Nghĩa là cái niềm tri ân rất là lớn lao đối với vị thầy của mình. Nhưng mà ngôn ngữ nói thì cái ông hòa thượng già này đã tát thành cuộc đời ta, nếu không có ông thì ta đâu được như thế. Và đôi ba hôm thì lại kêu: thị giả, đem hòa thượng ra cho ta. Thị giả cũng bưng hình, bưng ảnh của hòa thượng ra, thì ông cũng đầm đìa nước mắt. Và thưa đại chúng, là trong cái dòng chảy của nhà thiền nó có hai cái điều biểu đạt cái niềm tri ân mà ta không lường được. Thứ nhất là cái niềm tri ân lớn lao quá, cho nên ngài Lâm Tế không thể biểu đạt bằng cái cách hành xử thường tình là lại thầy, hôn chân thầy, cúc cung tận tụy, mà cái cách biểu đạt tuyệt vời nhất là thôi đánh ông một trận cho bỏ ghét. Cái đó là cũng là tri ân. Cái thứ hai, cái niềm tri ân của trong truyền thống nhà tu thì giống như ngài Trạm Đường xử sự. Mỗi khi gặt lúa đầu mùa thì làm được cái bát cơm gạo mới đầu tiên đem cúng thầy. Có được cái trái xoài, trái bưởi gì đầu mùa thì đem hái vô cúng thầy. Và cứ dài ba hôm lại đem hình của hòa thượng ra ngắm nghía và chảy nước mắt. Đó cũng là cái niềm tri ân. Và hai cái niềm tri ân này nó có mặt trong cái dòng chảy của đời sống tâm linh của tự viện, của Phật giáo. Và thưa đại chúng, nói như thế để chúng ta trở lại một vấn đề thế này: mình có được hình hài này tuy nó không đẹp lắm, nó không phải là người mẫu thời trang gì, nhưng mà rõ ràng là hình hài này, cái sự sống này quý vô cùng, nó tuyệt vời vô cùng. Mình không thể tìm bất cứ nơi đâu ai tặng cho mình một cái hình hài này một lần nữa cả. Mình đừng nghĩ là mình với bố mẹ mình, cái sự liên hệ nó chỉ trên cái mặt vật lý thôi, mặt hình hài thôi. Thưa không, khi các vị có mặt trong bụng của người mẹ thì hơi thở người mẹ là hơi thở của chính mình. Và cái dấu ấn của tâm thức người mẹ đã hằng lên trên tâm thức của chính mình từ ngày xưa, từ lúc mình còn nằm trong bụng mẹ. Đó là cái ơn đầu tiên đưa ta vào đời. Thế mà có khi trên cái cuộc sống của chúng ta quay lưng lại với cái ơn lớn vô cùng tạo nên hình hài này. Thông thường thì mình chỉ đến với mẹ lúc bé thì vòi vĩnh tiền quà tiền bánh, lúc lớn đi học rồi thì khi nào túng thiếu thì cần tới mẹ thì gọi điện thoại về, và tới lúc sổ mũi nhức đầu thì cần có người bắt gió soi dầu thì mình mới nhớ tới mẹ. Và lớn hơn nữa, khi đời sống mình đã riêng tư, đã có gia đình, đã có người thương, thì lúc mình bệnh hoạn, ốm đau hoặc là sinh con vân vân, mình mới nhớ tới bà mẹ mình, kêu bà về nuôi. Và tới lúc gần hơi thở đứt nối, mẹ đứt nối thì mình về để sửa soạn là bà có gia tài lớn, gia tài nhỏ, gia tài nổi, gia tài chìm chia cho mình. Chứ mình chưa hề nghĩ một điều sâu xa hơn là để có được hình hài này, cái ơn lớn vô cùng đó là người đã tạo sinh ta trực tiếp nhất. Từ thân và tâm này đều là cái hạt giống của người mẹ gieo cho ta. Đó là cái ơn lớn nhất đối với hình hài này. Thưa đại chúng, cái ơn thứ hai là một hình hài này có mặt do bố mẹ sinh ra, ta chưa đủ trưởng thành, ta chưa đủ lớn. Ta hít thở khí trời, áo ta mặc, thuốc ta uống và những cái tiện dụng của đời sống xã hội, do ngàn vạn bàn tay khối óc của con người ta đóng góp mà hình thành. Cho nên ngoài cái ơn lớn của bố mẹ ra, ta có ơn với tất cả mọi người trong cuộc sống cùng thời với mình, và những người quá khứ cũng làm nên cuộc sống này. Thưa, không hề có một cái gì ngang nhiên mà có cả. Một chiếc phi cơ chuyên chở mình từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ mất 6 tiếng đồng hồ. Thưa, đó là cả một quá trình dài của bao nhiêu trí tuệ con người đóng góp để chúng ta có được cái điều kiện tiện dụng như thế. Và thưa đại chúng là nếu có những ngày mùa đông rét mướt liên tục một tháng, có cơ hội một sớm mai nào đó mình thấy được ánh nắng mặt trời, thì các vị sẽ thấy cái quý vô ngần của ánh sáng mặt trời là cái nguồn năng lượng bao la cho mà vô tận. Nó trao tặng cho con người, cho vạn vật, cho hành tinh này mà chưa hề có một cái điều gì dè sẻn tiếc nuối cả. Và rõ ràng là hình hài này ở mức độ cạn nhất là ta tri ân bố mẹ, người thân, tất cả con người cùng thời, tất cả con người của quá khứ, và kể cả sơn hà đại địa, nắng ấm trăng sao vân vân đều có mặt trong hình hài này. Tuy nhiên, nếu đời sống của mình chỉ nằm ngang ở cái chừng mực vật lý thì đời sống mình chỉ được đánh giá từ cái nôi đi vào nắm mồ rồi cuối cùng trôi xuôi rất là uổng. Cho nên ngoài đời sống vật lý, ta còn có một đời sống tinh thần rất là quan trọng mà các bậc thầy đã khơi mở con đường này cho chúng ta đi. Và mình chạm tay vào đời sống tâm linh này có nghĩa là mình làm cái công việc quan trọng là giải quyết được sinh tử lớn của một kiếp người. Thưa các vị, như các vị biết đó, ai cũng từng có những lần chạm mặt với nỗi chết. Và dù cho anh gan dạ lắm, anh không biết sợ đất trời gì, nhưng mà đối trước cái chết thì anh cũng sợ thôi à. Tại sao như thế? Tại vì mình chưa thăm dò được là ngoài cái hình hài này còn có gì khác, ngoài cái suy nghĩ vui buồn này còn có gì khác nữa nó làm nền cho sự sống hay không. Nếu mà mình chạm tay được vào cái sự sống vĩnh hằng, tức là cái dòng chảy vô sinh và bất diệt nó làm nên sự sống, thì tức khắc là mình không sợ cái mất hình hài. Sở dĩ mình sợ mất là tại vì không có cái gì khác. Người ta sở dĩ sợ mất cái nhà là tại vì người ta không có cái trương mục lớn trong ngân hàng, cho nên là sợ mất nhà. Ví như ta có một cái trương mục rất là lớn trong nhà băng 5-3 triệu thì cái nhà ọp ẹp kia có nghĩa gì đâu. Cũng như thế, khi mình chạm tay vào được cái sự sống bất diệt là mình giải quyết xong được cái sinh tử đại sự của kiếp người. Không phải là giải quyết xong ngang nơi đây, mà chúng ta giải quyết xong luôn cả nhiều kiếp quá khứ vô tận đi ngang trong sáu nẻo luân hồi. Mình nhận diện được cái dòng sống tâm linh thì tức khắc là mình giải quyết xong cái cuộc trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Và thưa đại chúng, là sở dĩ các vị thiền sư lớn, cái niềm vui khó tả, cái sự tri ân nó có thể biểu lộ một cách rất là ngược là thôi là ông thầy, là do vì cái niềm vui rất là lớn khi ông đã cắt đứt được cái dòng chảy của tử sinh, chạm được với cái diện mục thực của mình, đặt chân vào cái dòng sống vô sinh và bất diệt vĩnh hằng, cho nên có những cái biểu hiện tri ân nó nghịch hơn đời thường là như thế. Và thưa đại chúng, đời người nó không dài lắm. Chúng ta cố gắng kéo dài lắm thì nhiều lắm 100 năm. Và có khả năng là khoa học trong tương lai có thể làm cho con người sống dài hơn 3 lần, tức là khoảng 300 năm. Chuyện đó thì có lẽ tới năm 3000 mới có. Tuy nhiên, dù cho anh kéo dài 300 năm, 500 năm thì hình hài vốn là hữu vi, vốn là cái sự tạo thành do nhiều nhân nhiều duyên, thì cuối cùng cũng theo với cái quy luật của vô thường mà trả về cho các bụi. Cho nên cái điều tuyệt vời nhất khi mình có một cái chu kỳ sống trên mặt địa cầu này, thì chúng ta làm sao chạm chân được vào cái dòng sống tâm linh vô sinh và bất diệt của chính mình, thì gọi đó là người thông minh, gọi đó là người biết sống. Và làm sao ta có thể chạm chân được vào cái dòng sống vĩnh hằng này, vào cái sự sống không sinh bất diệt này? Thưa, trong truyền thống của Phật giáo thì cái con đường này không mở ra nhẹ nhàng và rất là dễ. Có lẽ tôi phải nói đi nói lại một vấn đề này. Ví dụ như các vị nhìn bất cứ một cái gì các vị nhận biết, thì cái đó trở thành đối tượng của sự nhận biết, mà mình là cái chủ thể nhận biết. Mình nhìn thấy người là người bên ngoài của mình, mà mình là cái hình hài này. Có phải vậy không? Mình nhìn thấy chùa, chiền, cây, cảnh, núi non, sông, hồ, tất cả những cái đó là cái bên ngoài. Mình là con người này. Và các vị cũng nói cái câu như thế: thân này là của tôi, thì cái này là vật sở hữu, có phải vậy không? Mà mình là cái khả năng nhận biết về cái thân này, chứ đâu phải là cái thân. Cho nên thân có thể mất một cánh tay, nhưng mà khả năng nhận biết cũng còn đó, nó không bị mất chút xíu nào cả. Nếu khả năng nhận biết mà nó lớn và nó nhỏ theo cái hình hài này, thì người cao 2 mét có khả năng nhận biết lớn, người thấp có 1m5 như tôi thì nhận biết nó ít, ví dụ như thế. Nhưng mà không hề như vậy. Anh lớn hay nhỏ, anh già hay trẻ, anh nam hay nữ đều có khả năng nhận biết giống như nhau. Phải vậy không? Không hề vì lý do thương tật của cơ thể, không hề vì lý do khác giới tính, không hề vì lý do già trẻ cách biệt mà cái sự nhận biết của ta khác nhau. Nó đồng như nhau. Thì cái này nó vượt ngoài lớn, nhỏ, thấp, cao, tuổi thọ dài, tuổi thọ ngắn gì cả. Đó là điều thứ nhất ta cảm nhận được. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là khả năng nhận biết này Ta chia nó làm hai tầng. Tầng thứ nhất là cái sự tri giác nhận biết của mình. Mình nhận biết, mình vận dụng ngôn ngữ để nói thì thầm về nó. Có phải vậy không? Gọi đó là những dòng chảy của suy nghĩ. Mà khi mà nói thì thầm, khi có dòng chảy thì nó có hiện lên và có mất. Mình lặn sâu hơn bên sau của cái dòng chảy nói thì thầm thì cái khả năng nhận biết này nó không có nói thì thầm, tức là nó không sinh ra và nó không mất đi theo với sự nhận biết. Nhận biết mà nói thì sinh ra và mất đi, mà nhận biết bình thường, tự nhiên, luôn hiện hữu, nhìn là biết, lắng là nghe. Ai đụng vào da thì mình có cảm nhận liền, thì rõ ràng là cái này không sinh ra cho nên nó không mất đi. Không biết có dễ cảm nhận không? Ví dụ như cái gì mình thấy được, cái đó là vật sở hữu mà không phải là mình. Thưa phải không? Nhìn bên ngoài nó là vật sở hữu bên ngoài. Nhìn bên trong thân này là vật sở hữu của ta mà không phải là ta. Vui và buồn là cái cảm thọ của ta mà không phải là ta. Cái suy nghĩ miên man thành tràng dài có ngôn ngữ chữ nghĩa là sở hữu của mình mà không phải là mình. Có phải vậy không? Các vị lùi lại thì cái gì là mình? Cái khả năng mình gọi đó là vô vị chân nhân. Theo ngôn ngữ Ngài Lâm Tế gọi là bản lai diện mục, gọi là tự thể niết bàn của chừng từng người. Nó vốn là cái khả năng nhận biết hiện tiền ngay nơi đây, mà không hề có ngôn ngữ chữ nghĩa gì gọi đó là tự thể niết bàn. Đức Phật dạy trong kinh U Đà Na thế này: có một cảnh giới, nó không có sắc màu, không có âm thanh, không có hình ảnh, không có vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có sắc thọ tưởng hành pháp, không có sáu trần, không có lục nhập, vân vân. Cảnh giới đó nó vượt ngoài ý niệm tư duy của con người. Và cái cảnh giới này nó làm nền cho tất cả những cái hữu hình sinh diệt có mặt. Thưa, câu kinh rất là khó hiểu, nhưng mà tôi dùng cái ví dụ các vị có thể hiểu. Có một cái biển nước mênh mông, nó làm nền cho mặt biển có mặt, nó làm nền cho sóng có mặt, bọt có mặt, vân vân và vân vân. Mọi hiện tượng sinh diệt trên mặt biển đều nhờ cái biển mà có mặt. Nếu không có biển khơi mong mênh thì sẽ không có sóng, không có mặt biển, và không có bọt bóng, không thể chở được ghe thuyền đi. Và từ điều này quay trở lại, thưa đại chúng, thân này sinh và diệt, mất và còn. Vui buồn này cũng sinh diệt, mất và còn. Những cái suy nghĩ này cũng sinh diệt và mất còn. Nhưng mà tất cả những cái sinh diệt mất còn này nó phải có chỗ y cứ chứ, có chỗ gá chứ. Như sơn hà đại địa trăng sao vân vân, nó có mặt là nhờ không gian bát ngát nó mới hiện diện được. Ví như không phải là không gian mà một thể đặc tối om thì làm gì có mặt hành tinh này, làm gì có mặt trăng sao vân vân. Không gian nó là nền cho mọi cái vật chất hữu hình có mặt. Sóng bồi nó là cái hiện tượng của biển. Và vui buồn, bất an sầu não, tư duy vân vân, nó là cái hiện tượng của trạng thể tâm vô sinh bất diệt. Nó là cái nổi lên từ cái bản thể của niết bàn. Thưa đại chúng, là người xưa khơi mở cái đời sống tâm linh để cho chúng ta chạm tay vào dòng sống vĩnh hằng, chạm tay vào được, thì chúng ta sẽ thấy một điều là hình hài này đến và đi là chuyện bình thường. Sơn hà đại địa trăng sao, còn và mất cũng không dính dáng gì mình cả. Mình là cái thể nhận biết mênh mông bát ngát. Và thể nhận biết này nó không phải là cái gì xa vời để chúng ta tìm. Vừa khởi ý niệm tìm tòi thì lập tức mất. Chúng ta nhớ là Ngài Lâm Tế đảnh lễ Hoàng Bá Cúc Cung, thầy dạy cho con cái cách gì để con thể nhận được cái yếu chỉ quan trọng của Phật pháp? Có giống mình không ạ? Giống lắm. Tức là mình nghĩ cái Phật pháp là cái gì, phải khởi tâm tìm tòi suy nghĩ, phải vậy không? Mà quên mất một điều là cái thể, cái khả năng nhận biết sáng ngời có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, nó chỉ cần nhận diện được vui nè, buồn nè, đến nè, đi, có và không của tâm thức, thì tức khắc anh đang ở trong cái trạng thái niết bàn thường tịch. Anh đang ở trong cái điều mà chư Phật và Tổ đã chỉ dẫn, cái đời sống tâm linh bất diệt của anh. Anh khởi tâm anh nghĩ là thầy phải có cái gì dạy, tức khắc là anh chạy ra. Vừa có một ý niệm khởi lên mà mình không có cái nhận biết đi kèm là tức khắc mình chìm trong tử sinh. Chỉ vậy thôi, lùi lại một chút xíu thì tức khắc là ý niệm có thể sinh và diệt, nhưng mà anh đang ở trong cái không gian, cái vùng trời của nhận biết. Và Ngài đánh là vì lý do gì? Thưa, tại vì mình đang khởi tâm chạy rong ruổi đi tìm cái gì bên ngoài, trong khi cái khả năng của chính mình, cái khả năng niết bàn nó đang hiển lộ ngay nơi đây. Chỉ cần anh dừng lại trên cái sự nhận biết thường hằng này thì tức khắc là anh đang an trú trong niết bàn, thế thôi. Cho nên vừa mở miệng là đã ăn đòn, huống nữa là khởi ý tư duy tìm tòi suy nghĩ thì đáng ăn đòn ba trận là phải lắm. Và rõ ràng không có vị thầy nào tuyệt vời như Ngài Hoằng Bá. Ví dụ như mình hỏi Phật là gì mà giải thích theo cái kiểu là không lương thiện, thì tôi sẽ giải thích Phật là thế này, Phật là thế kia, Phật là thế nọ. Đó là vị thầy không lương thiện. Phật là gì? Làm thế nào chỉ cho anh nhận biết Phật ngay chính anh? Tức là làm cho tâm thức anh lùi lại, dừng lại trên cái khả năng nhận biết của chính anh, nhận ra cái gì là Phật của chính anh, thì cách dạy đó mới lương thiện. Và thông thường thì chúng ta đều lừa gạt nhau, dạy không lương thiện cả. Ta giải thích đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở bên ngoài, mà quên mất một điều là làm thế nào chỉ được cho người học nhận được Phật của họ ngay trong cái tâm thức bời bời, họ khéo quay về họ nhận được của chính họ. Thì điều đó là các vị thiền sư kia đã làm bằng cái phong cách rất ư là tàn bạo, đánh đập vân vân. Thưa, xin dừng ở đây, mà chắc tôi nói cũng hơi khó hiểu, xin đại chúng quan hỷ cho.